Trước khi bắt đầu vào bài giảng chính, xin mời tất cả các anh chị em cùng nhau lắng nghe và suy gẫm về lời làm chứng của một người anh em về những hoạn nạn, thử thách, bắt bớ mà họ đã và đang trải qua trong công tác rao giảng phúc âm.
Xin trân trọng kính chào mục sư cùng toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa là cho con có cơ hội để có thể chia sẻ làm chứng lại công việc của Chúa cũng như là chia sẻ lại công việc của những người anh em ở tại nơi đây. Mà trong đó là có 15 người cùng cộng tác với con trong vấn đề truyền giảng phúc âm. Và con xin phép làm chứng lại và chia sẻ lại những cái sự bất bớ, những cái sự khó khăn mà anh em đã và đang đối diện trong những thời gian qua. Và bài làm chứng chia sẻ này con sẽ dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 5 từ câu 10 cho đến câu thứ 12. Ở đây thì Chúa Giêsu nói rằng là phước cho người nào chịu sự bắt bớ vì sự công bình. Cảm ơn Chúa là trước khi tin nhận Chúa thì mỗi người trong anh em ai nấy đều cũng có những cái nhu cầu về cuộc sống và ai nấy cũng muốn được phước. Nhưng mà thật sự khi mà nhận biết được phước thật và sự sống thật thì khi anh em gặp được Chúa và biết Chúa một cách cá nhân và dâng mình trong sự hầu việc Chúa, thì lúc đó anh em đã dâng cả đời sống của mình cách trọn vẹn cho Chúa. Nhưng mà khi mà dâng đời sống cách trọn vẹn như vậy, ra đi làm chứng về Chúa một cách mạnh mẽ, thì anh em càng chịu những cái sự bất bớ, những cái sự khó khăn, những cái sự sỉ nhục của đời này. Thì lắm lúc cũng tự hỏi rằng tại sao mình làm những cái điều ngay thẳng, những cái điều đúng mà thế gian này rất ghét. Bởi vì lời của Chúa cũng đã nói rằng Chúa là sự sáng vào trong nơi tối tăm, thì tối tăm không muốn tiếp nhận sự sáng. Và mỗi một cá nhân của cơ đốc nhân của con cái Chúa và của những anh em là những ánh sáng đem đến cho những nơi tối tăm. Và những nơi tối tăm đó sở dĩ họ không chịu tiếp nhận ánh sáng là bởi vì họ còn sống trong quyền lực của ma quỷ. Mà ma quỷ là một thế lực, bản chất của nó rất ghét những điều nào gọi là ngay thẳng, bởi vì ngay bản thân nó là giả dối và gian dối. Cho nên chính vì vậy, khi mà đọc trong văn đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 5 câu 10 này, thì những anh em cũng như chính mình con có thêm cái tinh thần, có thêm cái sự trung tín với Chúa. Bởi vì sự bắt bớ, vì sự công bình, và sự công bình ở đây tức là chúng ta sẽ làm những cái sự ngay thẳng và theo những cái tiêu chuẩn của Chúa. Và tiêu chuẩn của Chúa thì dĩ nhiên là ma quỷ rất ghét. Cho nên chính vì vậy vấn đề mà mình làm những điều đó giữa dòng dõi gian ác này mà chúng ta chịu sự bắt bớ thì đó là điều dĩ nhiên. Và những cái sự bắt bớ đó là bao gồm những cái sự mắng nhiếc, tìm cách nói vu cho các anh em của mình. Thì khi mà đọc đến đây thì cũng có nhớ đến một cái câu chuyện của theo lịch sử của Hội Thánh. Thì sau khoảng năm 60 sau Chúa thì Phaolô và Phi-e-rơ là bị tụng đạo ở tại La Mã. Và ông Phi-e-rơ thì bị đóng đinh, còn Phaolô thì bị chém đầu. Và bây giờ thì một phần thành La Mã là bị lửa thiêu cháy. Và nhiều người nghĩ rằng là do hoàng đế Nero làm. Nhưng mà ông vì cái sự sĩ diện của mình, ông đã vu khống cho những cơ đốc nhân. Cho nên trong giai đoạn này là rất nhiều cơ đốc nhân bị đóng đinh, bị thiêu sống, bị ném cho thú dữ xé thay. Và các anh em ở tại nơi đây cũng từng bị như vậy. Có những anh em cũng bị vu khống, tìm mọi cách để mà họ mắng ít. Đơn cử giống như những hình ảnh của các anh em của mình như Hiếu. Hiếu là một người trẻ, lập gia đình sớm, có con sớm, nhưng đã dâng mình hầu việc Chúa. Mỗi ngày đều ra đi để mà truyền giảng phúc âm. Những người ở trong làng, trong xóm, khi mà đối diện với Hiếu, họ thường nói rằng tại sao, rảnh rỗi hay sao mà cứ đi nói về Chúa, nói về đạo này kia. Mới lập gia đình thì lo làm ăn, sinh sống cho khá giả hơn đi. Chứ thấy theo đạo rồi cũng có thấy giàu hơn chút nào đâu. Nhưng cái điều mà Hiếu có ở đây đó là Hiếu giữ được cái sự bình an và giữ được cái sự trung tín để tiếp tục làm chứng về Chúa cho họ. Và như anh qua cũng nhiều lần bị nắm cổ áo, rồi bị đánh, rồi bị sỉ nhục. Rồi gần đây nhất đó là hai cụ già trên 70 tuổi rồi. Một cụ tên là Giá Hôn, một cụ tên là Giá Trinh. Bị cắt sổ lương liệt sĩ bởi vì trước khi tin Chúa và trước trong giai đoạn còn chiến tranh thì gia đình họ có công với cách mạng. Và họ cắt luôn cái chế độ của người già và cắt luôn cái chế độ của gia đình gọi là hộ nghèo. Họ tìm mọi cách để mà họ có thể phá đi cái những con người của Chúa, những con người đang sống cho sự công bình của Chúa. Và giống như bác Đinh Mập cũng vậy. Họ nói rằng theo đạo mà sao còn phải chịu ở nhà rách nát. rồi sao phải bị tai nạn như thế này thế kia, mà trong cái tai nạn đó là do chính họ là những người gây ra. Nhưng cảm ơn Chúa rằng các anh em của mình vẫn trung tín với Chúa. Nhiều gia đình cũng bị đốt nhà, lấy những vật nuôi của con cái của Chúa mình một cách vô lý. Và các học sinh đi học thì bị đe dọa, nếu không đóng học phí, nếu không chịu bỏ Chúa thì phải bị đuổi học. Rồi là phải chịu thiệt thòi trong vấn đề là sẽ không được vào ở trong những cái trường nghề, sẽ không có một tương lai tốt đẹp. Nhưng cảm ơn Chúa khi đối diện với những điều này, thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 10 cho đến câu thứ 12, thì và ở trong câu thứ 12 thì có thể thấy được cái thái độ của cơ đốc nhân khi đối diện với sự bắt bớ. Và đây là những điều mà các anh em nhờ lời của Chúa để mà có thể vượt qua được. Và khi thái độ khi đối diện với lại sự bắt bớ đó là như lời Chúa đã khuyên dạy, đó là hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Đây là một cái điều hết sức là đặc biệt, hết sức là được khích lệ. Bởi vì ở trong hoàn cảnh khó khăn, khốn khổ, bị bắt bớ, bị sỉ nhục, bị mắng nhiếc, bị nói vu như vậy, thì không ai mà giữ được sự bình tĩnh. Nhưng các anh em của mình rất bình tĩnh, thậm chí cũng rất là bình an. Bởi vì Chúa cũng đã khuyên rằng hãy vui vẻ, hãy nức lòng mừng rỡ. Vì những điều mà mình đang đối diện hiện tại so với các đấng tiên tri lúc trước thì chẳng là gì cả. Ở trong Hebrew đoạn 11 thì đây là những cái danh sách của những nhân vật có đức tin ở nơi Chúa. Từ câu 32 cho đến câu thứ 39 là những nhân vật được nhắc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 12. Đó là những tiên tri, là những người cũng đã chịu những cái sự bắt bớ và họ đã chiến thắng được những điều đó. Và thật khi nhìn lại những sự bắt bớ mà các anh hùng đức tin đã từng trải qua thì so với những điều mà mình chịu ngày hôm nay thì chẳng đáng là gì cả. Và sở dĩ chúng ta sẵn sàng chịu sự bắt bớ không phải vì sẽ được gọi là người được phước, cũng không phải là được lãnh những cái phần thưởng lớn giống như được nhắc ở trong đoạn 5 câu thứ 12. Vì trong Hebrew đoạn 11 câu 39 nói rằng chưa hề nhận lãnh được những cái điều mà đã hứa cho. Mà chúng ta đối diện với sự bắt bớ, chúng ta vui vẻ, nức lòng mừng rỡ là bởi vì chúng ta tin vào Chúa là đấng thành tín. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 40 nói rằng vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Thật như vậy, cái sự bắt bớ, cái sự khó khăn khi mà đối diện như vậy và ngẫm nghĩ lại trong những hoàn cảnh, thì anh em cảm ơn Chúa là anh em đã được đọc qua cuốn sách là Vinh Quang Của Sự Chịu Khổ. Cũng có một câu nói của tác giả được in ngay trong trang bìa nói rằng đau khổ không được xem là một ngoại lệ mà là quy luật cho các tín nhân chân chính. Chúng ta là những người rao giảng tin lành, là những người đang làm những điều đúng đắn, những điều ngay thẳng, thì chúng ta sẵn sàng chịu bắt bớ. Bởi vì chúng ta làm đúng, không có sai. Chúng ta đem đến những sự phước hạnh, chúng ta đem đến sự bình an thật, chúng ta đem đến sự phước hạnh thật và sự sống thật, thì dầu chúng ta có bị gì đi chăng nữa chúng ta vẫn chấp nhận. Bởi vì sự bắt bớ, sự hoạn nạn là cái lò lửa để thử nghiệm sự tin rồng của cơ đốc nhân, để biết được cái phẩm chất thật và cũng là cái sức đẩy để giúp cho cơ đốc nhân gần Chúa hơn. Và là những cái nét vẽ cũng như là những cái màu sắc để vẽ lên cái vẻ đẹp của Chúa qua chính đời sống của mỗi một chúng ta. Và cũng có khi tự hỏi rằng tại sao Thiên Chúa phải chịu sự bắt bớ? Bởi vì ở trong Giăng đoạn 15 câu 20, Chúa cũng nói trước về cái sự bắt bớ con dân Ngài. Và chính sứ đồ Phao-lô cũng đã khẳng định rằng hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức thì sẽ chịu bắt bớ. Và cảm ơn Chúa là các anh em nhờ lời của Chúa để vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn nhất, những cái sự bắt bớ có thể gọi là dữ nhất ở trong quá trình truyền giảng tin lành. Và có một cái điều như thế này, đó là chúng ta làm sao qua những cái sự bắt bớ đó, giống như Chúa đã khuyên chúng ta rằng hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Cũng như một cái trái cây, nếu mà chúng ta ép nó ra, chúng ta cũng muốn rằng cái nước ép vào trái cây đó sẽ là một cái loại nước uống ngọt, đem đến cái vị rất là ngon cho người uống. Và cơ đốc nhân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng bị ép giống như trái cây vậy, đưa vào một cái hoàn cảnh hết sức là tột cùng của cuộc đời của mình. Bởi vì có nhiều anh em cũng phải bị đi tù, có nhiều anh em phải bị đánh đập. Đó là những hoàn cảnh anh em đang bị chèn ép, đang bị áp bức bóc lột. Nhưng mà cái điều mà anh em có đây đó là không có sự phản kháng lại một cách không đẹp, nhưng mà anh em đã chịu những cái điều đó giống như một cái loại nước trái cây ép ra một loại nước ngọt để cho thế gian này người ta uống những cái điều ngọt ngào đó. Và anh em tha thứ cho những cái điều đó, bởi vì chính Chúa khi chịu những cái sự bắt bớ, những sự khó khăn ở trên thập tự giá thì Chúa cũng nói rằng hãy tha thứ cho họ bởi vì họ không biết điều mà họ làm. Cho nên điều mà các anh em ở đây đang làm đó là làm như thế nào đó dầu chịu bắt bớ, nhưng cái điều mà mong muốn đó là phúc âm của Chúa được rao giảng và cái sự ngọt ngào của Chúa được truyền đến cho nhiều người, để rồi khi mà họ uống được những cái sự ngọt ngào đó giống như là uống được nguồn nước sống của Chúa tuôn ra cho cái đời sống của họ. Cho nên anh em sẵn sàng chịu sự bắt bớ, chịu sự khó khăn, dầu rằng khi mà so sánh với thế gian này thì kinh tế sẽ không bằng người ta, nhưng mà điều mà anh em có được là có được sự bình an thật của Chúa ban cho ở trong mọi hoàn cảnh. Cho nên mọi sự mà các anh em này làm được không bởi sức riêng của mình nhưng mà bởi sức của Chúa. Cảm ơn Chúa vì các anh em đã đối diện với những điều đó nhưng vẫn trung tín, không một ai nản lòng, không một ai từ bỏ công việc mà tiếp tục mỗi ngày càng dấn thân hơn nữa. Bởi vì khi mà quay trở về lại với lịch sử hội thánh, thời điểm nào hội thánh bị bắt bớ mạnh thì thời điểm đó tin lành của Chúa được rao giảng nhiều hơn và nhiều người tin nhận Chúa hơn. Cảm ơn mục sư, cảm ơn hội thánh. Xin mục sư và hội thánh thêm lời cầu nguyện cho công tác của các anh em ở tại nơi đây, để rồi mỗi ngày anh em trung tín để hầu việc Chúa một cách tận tụy hơn nữa, một cách mạnh mẽ hơn nữa, một cách nóng cháy hơn nữa. Và cũng cảm ơn Chúa vì trong những thời gian qua, mục sư hội thánh cùng các ân nhân đã đồng hành với công việc Chúa ở tại nơi đây, đồng hành trong sự cầu nguyện, đồng hành trong sự tiếp trợ, đồng hành trong sự khích lệ, an ủi, nói chung là mọi phương diện ở trong công việc của Chúa. Xin Chúa ban phước lại cho mục sư và hội thánh muốn thật hết lòng.
Và cảm ơn người anh em của chúng ta đã giúp để cho chúng ta biết được cái thông tin chúng ta cần nên biết. Matthew chương thứ 5, tôi xin đọc từ câu 1 đến câu 12. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần, Ngài mở lời truyền dạy rằng: phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công bình, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Tôi biết rằng có nhiều người anh em đang bị bắt bớ, cũng là những người mà lắng nghe những bài chia sẻ của chúng ta hàng tuần. Do vậy, tôi hy vọng rằng bài chia sẻ hôm nay sẽ là lời khích lệ dành cho họ, cũng như là lời nhắc nhở dành cho tất cả mọi chúng ta. Về cái phần thịt đó, là người anh em của chúng ta đã cho chúng ta rồi. Bây giờ, Mitchell sẽ cho chúng ta ăn những cái xương. Và rồi, sẽ cho chúng ta thấy những cái phần kinh thánh để giúp cho chúng ta thấy rõ hơn về cái chủ đề này. Những gì mà người anh em chúng ta chia sẻ mà chúng ta vừa được nghe đó có thể là trực tiếp hoặc là gián tiếp cho chúng ta thấy những điều đó đến từ lời của Kinh Thánh. Hy vọng rằng những gì mà tôi chia sẻ để mọi người thấy rõ hơn những gì mà Kinh Thánh đề cập đến. Để rồi ngày hôm nay mọi người sẽ có được một cái tâm trí được đổi mới, hầu có thể nhìn thấy được sự bắt bớ mà Đức Chúa Giêsu dạy là như thế nào. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công bình, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Phước cho những người đang làm công việc của Đức Chúa Trời, phước cho những người đang làm những điều đúng đắn nhưng mà lại phải đối diện với sự bị bắt bớ. Như tôi đã nói trước đây, tôi hy vọng rằng mọi người còn nhớ, tôi muốn nhắc lại một lần nữa, chữ phước ở đây có nghĩa rằng đó là một cái niềm vui thực sự. Niềm vui thật sự hay là phước hạnh thật sự. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái người có được phước hạnh thật sự là một người như thế nào. Và điều này hoàn toàn ngược lại với tất cả những gì mà thế gian họ nói. Nhưng mà đây là lời chứng của tất cả những môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Cũng là lời chứng của rất là nhiều người trải qua lịch sử hội thánh. và cũng như những gì mà chúng ta vừa được nghe người anh em chúng ta chia sẻ với mặt ngày hôm nay. Và chúng ta hãy xem một vài điều mà chúng ta vừa được nghe chia sẻ. Trước hết, người anh em chúng ta bắt đầu bằng lời cảm tạ Chúa vì được có cơ hội để chia sẻ về những gì mà công việc Chúa đang diễn ra. Bài học dành cho các em thiếu nhi tuần rồi, chúng ta nhớ dân Israel là như thế nào khi mà họ phàn nàn, trách móc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những người anh em chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn bắt bớ đó, thì thay vì họ phàn nàn, họ trách móc, thì họ lại cảm ơn Chúa. Và đó là những gì mà Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18 có dạy, là hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Người anh em đấy chia sẻ cho chúng ta rằng trước khi những người mà đang đối diện với hoàn cảnh đó được cứu đó, thì họ cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng có những cái nhu cần về vật chất, cũng có những cái sự ham muốn về những điều thuộc về thế gian này. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Jesus đã cứu họ và bây giờ họ cảm nhận được sự kêu gọi, họ phải là ánh sáng ở giữa nơi tăm tối. Và rồi tiếp tục, chúng ta được nghe người anh em mình chia sẻ về một cái phân đoạn kinh thánh nổi tiếng về những anh hùng đức tin được ghi lại trong Hebrew chương thứ 11. Tôi muốn chúng ta dành thì giờ để học đến những gương của những người anh em chúng ta được ghi lại trong chương thứ 11 của thơ Hebrew này. Chúng ta được kinh thánh cho biết rằng nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và lời của Ngài cũng cho chúng ta biết rằng người công bình sống bởi đức tin. Tôi xin đọc Hebrew chương 11 từ câu 13 đến câu 16. Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đang nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Ở đây chúng ta thấy những người này, họ đã làm những gì họ làm là bởi vì họ biết rằng trần thế này chẳng phải quê hương của họ. Và cuộc sống đời này chỉ là như hơi thở mà thôi. Chúng ta chỉ là những kiều dân, chúng ta đang là những lữ khách để đi đến một nơi mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta ở nơi miền đất vinh hiển. Chúng ta có thể được thịnh vượng ở tại đây. Chúng ta có thể chơi những trò chơi giống như thế gian họ chơi vậy. Nhưng mà chúng ta lại chọn lựa những điều tốt hơn, những điều cao quý hơn, những điều vĩ đại hơn. Phần Kinh Thánh này nói rằng vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Cũng trong chương 11 của thơ Hebrew, từ câu 23 đến câu 26 ghi lại rằng: Bởi đức tin khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng, vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chống qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục của Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập và ông trông mong sự ban thưởng. Tôi muốn mọi người nhìn thấy những điều mà đã được dạy dỗ ở đây rất là rõ ràng. Ấy là những nhà nước, những thẩm quyền trên đất này mà truyền cho chúng ta làm những điều đi ngược lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì chúng ta không được phép vâng lời. Trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe, chúng ta thấy rõ ràng rằng cha mẹ của Môi-se đã hoàn toàn đi ngược lại với mạng lệnh của vua. Và do vậy mà ở đây chẳng những lời của Chúa đã không có khiển trách họ nhưng mà ngược lại còn khen ngợi họ nữa. Họ đã được khen ngợi là bởi vì họ đã sống bởi đức tin. Như tôi đã nói trước đây, nếu như có bất kỳ thẩm quyền nào truyền lệnh cho chúng ta làm những điều mà Chúa cấm hoặc là cấm chúng ta làm những điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta phải làm thì chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta không được vâng lời. Có nhiều người đã tìm cách bào chữa cho cái việc mà họ phải làm theo những cái điều đi ngược lại với Kinh Thánh bằng cách họ trích dẫn trong Roma chương thứ 13 về việc phải vâng phục nhà cầm quyền. Đó là một sự trích dẫn rất là sai trật. Nếu như áp dụng câu Kinh Thánh đó thì có nghĩa rằng họ đã đặt để thẩm quyền của con người lên trên thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã nói rất là rõ ràng rằng không được có bất cứ thần nào ngoài Ngài. Và điều đó bao gồm cả thẩm quyền ở trên đất này. Tại sao tôi lại đem cái chủ đề này để nói khi mà chúng ta bàn về cái chủ đề sự bắt bớ ở đây? Lý do là bởi vì thật sự tôi rất là khó chịu và vô cùng thất vọng khi nghe đến những người con cái Chúa mà lại có những cái lời nhận định sai thật đối với những người anh em chúng ta là những người đang đối diện với sự bắt bớ. Một số người nói rằng nếu những người đó chỉ đơn giản là hãy vâng phục nhà cầm quyền, hãy làm theo những gì đó nhà cầm quyền yêu cầu thì đâu có bị bắt bớ đâu. Mà những người nói những điều đó là những người họ đã không biết được rằng để vâng phục nhà cầm quyền thì họ phải đi ngược lại với rất là nhiều điều mà Kinh Thánh đã nói đến. Họ đã thỏa hiệp quá lâu và quá nhiều đến nỗi mà bây giờ họ đã bị mù quáng, không còn thấy được cái sự thỏa hiệp của mình nó đi xa cái mức độ nào. Khi nói về hai chữ thỏa hiệp, ý tôi muốn nói gì ở đây vậy? Để bắt đầu, tôi muốn cho mọi người biết rằng nhà cầm quyền không phải là thẩm quyền để quyết định cho hội thánh là điều gì được và điều gì không. Hội thánh là hội thánh của Chúa và chỉ có một mình Chúa mới có quyền thẩm định vấn đề đó mà thôi. Nếu như chúng ta cho nhà cầm quyền có cái thẩm quyền trên hội thánh thì chúng ta đã bày tỏ sự không vâng lời của mình rồi. Chúng ta đã thỏa hiệp, chúng ta đã không còn để cho thẩm quyền của vua trên muôn vua được thể hiện nữa. Nhà cầm quyền không có quyền để cho hội thánh của Chúa biết rằng nơi nào và ở đâu và lúc nào họ mới được quyền rao truyền phúc âm của Chúa. Nếu như chúng ta vâng theo nhà cầm quyền để làm những điều đó thì chúng ta đã không vâng lời vua Giê-xu của chúng ta. Nhà cầm quyền không có quyền đặt ra những luật lệ, những cái sự giới hạn đối với những cái hoạt động của hội thánh khi mà hội thánh của Chúa vâng theo những gì Chúa dạy và hoạt động. Hội thánh của Chúa không bao giờ nên xin phép chính quyền để làm những gì mà Chúa đã truyền dạy cho chúng ta đã làm. Mọi người có nhận thấy cái sự buồn cười ở đây là như thế nào không? Mọi người có nhận thấy cái sự thờ hình tượng ở đây là như thế nào không? Hãy tưởng tượng, nếu như chúng ta là những người lính ở trong một quân đội và vị tướng của chúng ta đến với chúng ta và truyền lệnh cho chúng ta phải làm. Mọi người có thể nói với vị tướng của mình rằng, dạ thưa, để tôi hỏi coi vị chỉ huy của tôi là vị đại úy đó, có cho phép tôi làm hay không? Có được như vậy không? Không thể nào được như vậy, đúng không? Bởi vì cái mạng lệnh của người tướng của mình truyền đó, nó phải cao hơn là cái mạng lệnh của người chỉ huy là một cấp bậc đại úy truyền cho mình. Chúng ta phải cẩn thận vấn đề đó. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ xem cái thẩm quyền của thế gian này trở thành hình tượng của chúng ta. Nhà cầm quyền không có quyền để kiểm soát, để xem coi lời của Chúa được rao giảng và được thực thi như thế nào. Mọi người có hình dung, nếu giả sử như vị tướng của chúng ta đưa chúng ta một danh sách những cái điều mà chúng ta cần phải làm, và rồi cái vị đại úy là người chỉ huy của chúng mình đó nói rằng đâu đưa danh sách đó coi, phải đợi tôi phê duyệt rồi mới được làm. Có thể nào được như vậy không? Và rồi có thể nào vị đại úy này nói rằng tôi có quyền hay là không có quyền để cho một ai đó được đọc những cái thẩm quyền, những cái lệnh mà vị tướng đã trao cho hay không? Nhà cầm quyền không được quyền cho hội thánh biết rằng họ không thể nào mà được phép nhóm lại. Và bởi vì tất cả những điều đó, rất là nhiều mục sư đã không dạy hội thánh đầy đủ tất cả những gì đó mà lời Chúa dạy. Bởi vì nếu như họ dùng lời của Chúa mà dạy cho hội thánh và cho các tín hữu một cách rõ ràng đó, thì họ sẽ để cho mọi người thấy được cái sự thỏa hiệp của họ là như thế nào. Và tất cả những điều đó đã cho thấy được là cái sự thỏa hiệp ở trong cái vấn đề thẩm quyền là như thế nào đối với hội thánh của Chúa đã đang hiện hữu. Khốn thay cho người nào đã chẳng những đã thỏa hiệp mà còn quay lại để tố cáo anh em mình và cho rằng anh em mình đã vi phạm luật của nhà cầm quyền thay vì họ ủng hộ bởi vì anh em mình vâng theo lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh. Do vậy mà chúng ta phải làm hết tất cả những gì chúng ta có thể được trong năng lực, trong cách của chúng ta để chúng ta ủng hộ những người anh em chúng ta đang gặp sự khó khăn bắt bớ. Tiếp tục trong chương thứ 11 của Hebrews này, từ câu 36 đến câu 38 kể như sau: có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm, lưu lạc rày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và bị ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất. Lời của Chúa cho thấy rõ ràng rằng thế giới này không xứng đáng cho những người mà sẵn sàng chịu sự sỉ nhục vì danh Chúa và chịu sự đau khổ vì danh Chúa để ở. Do vậy mà chúng ta đừng có nói những cái lời tổn thương đối với những người anh em của chúng ta là những người xem thế gian này không đáng để họ sống. Và chúng ta đừng có chịu đựng, đừng có nhẫn nại đối với những người mà làm điều đó. Đối với những người đang chịu khổ, đang đối diện với sự cấm đoán từ nơi nhà cầm quyền, khi mà họ rao giảng phúc âm của Chúa, thì những người đó phải nên nói như những gì mà Phi-rơ và các sứ đồ trả lời trong công vụ chương thứ 5 câu 29 rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Những người anh chị em chúng ta là những người đang chịu bắt bớ vì danh của Chúa, họ hiểu hơn ai hết là những sự bắt bớ đó xảy đến với họ là những người cơ đốc nhân chân chính đó, là chuyện rất là bình thường và họ sẽ vui mừng về điều đó. Có nhiều điều họ đã hiểu đúng và có nhiều điều nếu họ nghĩ chưa đúng thì cần phải nên giúp họ sửa lại. Và điều đó là điều đúng đắn mà Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần. Phi-rơ thứ nhất chương 4 từ câu 12 đến câu 14, sứ đồ Phi-rơ nói rằng: Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Điều chúng ta được nghe đến ở đây là gì? Là sự bắt bớ sẽ đến chúng ta là việc bình thường và chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó. Lời Chúa hỏi chúng ta rằng có phải chúng ta đang chịu sự đau khổ vì danh của Chúa hay không? Hãy vui mừng hoan hỷ bởi vì chúng ta được phước đó. Chắc có lẽ nhiều người đã biết những gì mà Phaolô nói trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 12, cho biết rằng thật tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Câu Kinh Thánh này Phaolô không có nói rằng có thể bị bắt bớ mà là sẽ bị bắt bớ. Nếu chúng ta sống một đời sống tin kính giữa một thế giới đầy tội lỗi này, chúng ta sẽ bị bắt bớ. Có thể bằng lời nói, có thể bằng sự hành hạ về thể xác, có thể chúng ta bị xem mình giống như là những người bị tẩy chay, bị ruồng bỏ. Nhưng chúng ta sẽ bị bắt bớ nếu như chúng ta thật sự là những người theo Chúa và những người sẵn sàng vâng lời Ngài. Người anh em của chúng ta dùng cái hình ảnh minh họa về lò lửa để tôi luyện. Nhưng mà tôi muốn dùng cái hình ảnh minh họa về đất. Còn nhớ câu chuyện, còn nhớ ẩn dụ về các loại đất mà Chúa Giêsu đã nói trong đó có loại đất xấu không? Cái loại đất xấu mà Chúa Giêsu đề cập trong ẩn dụ về các loại đất đó là có loại đất là tượng trưng cho lòng người khi mà hoạn nạn, thử thách xảy ra đó thì họ sẽ chối bỏ, họ không tiếp tục nữa. Do vậy mà đối với những ai là con cái của Chúa và sẵn sàng chịu khổ đối với sự bắt bớ vì danh của Chúa, họ đã chứng minh cho thấy họ là mảnh đất tốt. Họ là những công dân thiên quốc thật của thiên đàng. Do vậy mà chúng ta cần phải để cho tâm trí chúng ta được đổi mới về vấn đề bắt bớ ở đây, hầu cho chúng ta phải biết rằng cái chuyện này nếu xảy đến chúng ta là chuyện bình thường và chúng ta phải sẵn sàng cho nó điều đó. Có nhiều người đã không hiểu đúng điều này bởi vì trong tâm trí của họ, họ đã không hiểu đúng cái thẩm quyền tối thượng của Đấng đang tể trị là như thế nào. Phải nhớ rằng mạng lệnh của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa phải luôn luôn vượt lên hết tất cả mọi thẩm quyền của trên đất này. Những ai mà sẵn sàng bỏ qua những cái mạng lệnh, những cái luật lệ của những nhà cầm quyền để vâng theo những gì mà Chúa đã rao truyền, những người đó sẽ được khen ngợi. Họ sẽ không bao giờ bị quở trách khi mà họ đã sẵn sàng lấy đức tin để vâng lời Ngài. Người anh em chúng ta đã chia sẻ rằng lòng ao ước của họ ấy là họ mong mỏi được có nhiều người hơn nữa được nghe phúc âm của Ngài. Và điều đó có nghĩa rằng họ phải sẵn sàng đối diện với sự khó khăn bắt bớ và đối diện với những hoạn nạn sẽ xảy đến với họ. Và đối với câu nói đó, chúng ta phải nên cùng nói với họ là Amen. Chúng ta đã hát qua bài hát này: tinh binh của quân thập tự vâng lệnh trên mau đứng lên. Chúng ta có tin như vậy không? Chúng ta có đang sống như là một chiến binh của thập tự giá hay không? Chúng ta có lấy đức tin để vâng theo mạng lệnh của Chúa chúng ta lên trên tất cả những cái mạng lệnh khác hay không? Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công bình, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.